Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 21 tháng 9 năm 2015, gồm có suy niệm lời Chúa, tường thuật chuyến viếng thăm Cuba của Đức Thánh Cha, học hỏi phục vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 9 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi tại trạm. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ người rằng, sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này. Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Quý vị và các bạn thân mến! Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ và xem ra nghịch lý so với suy luận của đời thường. Chẳng hạn, đôi khi tôi tự hỏi, tại sao cô ấy đẹp vậy? Lại lấy ông chồng quá xấu. Tại sao ông kia ăn ở chẳng có đạo đức mấy, lại được chọn làm tránh chương trong giáo xứ? Tại sao một người chẳng có diện mạo bảnh bao và dáng vẻ hiền lành, lại được chọn làm linh mục? Và còn rất nhiều câu hỏi tương tự như thế trong cuộc sống này. Bài đọc 1 và bài tin mừng hôm nay giải thích cho chúng ta hiểu vấn nạn. Tại sao người này được chọn vào vị trí này? Tại sao có người được chọn vào vị trí kia? Cả hai bài đọc này cho thấy, Thiên Chúa ban ân sủng cho mỗi người khác nhau, và việc Thiên Chúa chọn và gọi mỗi người theo ý muốn của Thiên Chúa, chứ không theo lỗi suy xét của người phàm. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô cho chúng ta thấy, việc Chúa ban ân sủng cho mỗi người theo ý Ngài muốn. Mỗi người chúng ta đã nhận lãnh ân sủng tùy theo mức độ Đức Kitô ban cho. Và chính người đã ban ơn cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo tin mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. Chính sự chọn lựa phong phú này của Chúa là cách để mỗi người xây dựng thân thể Chúa Kitô là hội thánh theo từng phận vụ riêng. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Matthew tường thuật về việc Chúa Giêsu kêu gọi chính ông. Ông là một người thu thuế tội lỗi. Chính Chúa Giêsu là người đi bước trước để đến với ông. Chúa Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi tại trạm. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Nghe được điều đó, ông liền đứng dậy và đi theo Ngài. Trước lúc Chúa gọi, Matthew ngồi tại trạm thu thuế. Ngồi là tư thế yên vị, không muốn thay đổi. Còn trạm thu thuế nói đến môi trường sống tội lỗi mà Matthew đang đắm chìm trong đó. Nhưng khi được Chúa gọi, ông đã nhanh chóng đứng dậy và đi theo. Hành động đứng dậy và đi theo là hành động của một người năng động, một người sống như Chúa Giêsu trỗi dậy và bước ra khỏi mộ. Và thái độ này cũng biểu lộ một sự dứt khoát thay đổi, một hành trình mới, một hành trình trong ánh sáng. Khi được Chúa gọi, Matthew mừng đến nỗi, ngay sau đó mở tiệc khoản đãi Chúa Giêsu và các bạn thu thuế của mình. Qua kinh nghiệm này, Matthew hiểu Chúa Giêsu là thầy thuốc của những kẻ tội lỗi, bệnh tật, linh hồn. Ta đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi. Bản thân tôi cũng là người tội lỗi, đã được Chúa thương kêu gọi đi theo Ngài. Lẽ ra, tôi phải luôn nhớ mãi hồng ân ấy, và cũng quảng đại với những người tội lỗi như tôi. Thế nhưng, hình như khi tôi được Chúa gọi rồi, thì tôi liền quên ngay chuyện đó. Tôi tự coi mình là công chính, và lên mặt khó chịu với những kẻ tội lỗi. Tôi không muốn Chúa kêu gọi thêm người tội lỗi nào nữa cả. Quả thực, đôi lúc, tôi là kẻ như vậy đó. Còn bạn thì sao? Lạy Chúa, xin cho chúng con sức mạnh và lòng can đảm, để chúng con thắng được vật chất, thắng được chính thân xác của chúng con, để chúng con bước đi theo Ngài luôn mãi. Xin cho chúng con biết hãm dẹp lòng ganh tị khi thấy người khác được ưu đãi hơn mình, và xin cho chúng con trái tim rộng mở để biết đón nhận tất cả mọi người. Amen.
Biến
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật chuyến viếng thăm Cuba của Đức Thánh Cha do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến! Lúc 10 giờ 35 phút sáng thứ Bảy 19 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã rời Roma lên đường viếng thăm mục vụ trong vòng 10 ngày tại Cuba rồi tại Hoa Kỳ. Đây là chuyến viếng thăm thứ 10 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài và là chuyến đi dài nhất, phức tạp nhất, theo lời cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh. Thói quen từ lâu, chiều tối thứ Sáu 18 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đến đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để cầu nguyện và phó thác cuộc viếng thăm của Ngài cho sự bảo trợ của Đức Mẹ. Tháp tùng Đức Thánh Cha trên máy bay Airbus A330-200 của hãng Alitalia có 75 ký giả quốc tế, không kể đoàn tùy tùng của Ngài, khoảng 30 người. Đứng đầu là Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Tổng giám mục phụ tá quốc vụ khanh Angelo Bessil, và lần này đặc biệt có thêm Đức Tổng giám mục ngoại trưởng Paul Gallagher, người Anh, xét vì khía cạnh ngoại giao được nhấn mạnh hơn trong chuyến đi này của Đức Thánh Cha. Trong những ngày viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ đọc 26 bài diễn văn và bài giảng, trong đó chỉ có 4 bài hoàn toàn bằng tiếng Anh, phần còn lại bằng tiếng Tây Ban Nha hoặc xen lẫn tiếng Anh. Bài diễn văn của Ngài trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha. Theo chương trình, sau gần 12 giờ bay, Đức Thánh Cha đến phi trường thủ đô La Habana của Cuba vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày 19 tháng 9 giờ địa phương, tức là lúc 3 giờ sáng Chủ nhật 20 tháng 9 giờ Việt Nam. Sáng Chủ nhật 20 tháng 9, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại quảng trường cách mạng ở thủ đô Cuba. Ban chiều lúc 4 giờ, Ngài đến viếng thăm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước cùng với Hội đồng Bộ trưởng tại Dinh Cách Mạng. Tiếp đến, lúc 5 giờ 15 phút, Ngài chủ sự tinh chiều với các linh mục tu sĩ nam nữ và chủng sinh tại nhà thờ chính tòa La Habana. 1 giờ 15 phút sau đó, Ngài gặp gỡ và chào thăm giới trẻ tại Trung tâm Văn hóa Linh mục Felix Varela. Đức Thánh Cha còn viếng thăm giáo phận Honguin ở mạn đông Cuba, cách thủ đô La Habana hơn 1 giờ bay, rồi thăm tổng giáo phận Santiago ở mạn cực nam Cuba, nơi có đền thánh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, bổn mạng của Cuba. Trong khi đó, báo chí nói đến nhiều chi tiết liên quan đến cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Tại Vatican, lúc 9 giờ 45 phút sáng ngày 19 tháng 9 vừa qua, trước khi lên đường ra phi trường Fiumicino, Đức Thánh Cha đã chào thăm gia đình tị nạn đầu tiên được giáo xứ Thánh Anna đón tiếp tại nội thành Vatican. Gia đình này là người Syria, được Đức Tổng giám mục Konrad Kajuski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, dẫn đến chào ngài và cảm ơn vì sự đón tiếp và cho tị nạn. Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, cờ tòa thánh sẽ được trương lên ngày 25 tháng 9 tới đây khi ngài đến viếng thăm tại đây. Hôm 10 tháng 9 vừa qua, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết cho các quốc gia không thành viên như Palestine và Vatican cũng được treo cờ của mình tại trụ sở Liên Hiệp Quốc. Các hãng tin quốc tế truyền đi ngày 18 tháng 9 vừa qua cũng nói đến cuộc điện đàm giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Raúl Castro và hai vị ca ngợi vai trò của Đức Giáo Hoàng trong việc giúp làm tan băng giá giữa Mỹ và Cuba. Cuộc điện đàm diễn ra đúng ngày chính phủ Mỹ giảm bớt việc cấm vận chống Cuba và cho phép thực hiện dễ dàng các cuộc viếng thăm của người dân hai nước. Đặc biệt, từ ngày 20 tháng 9 này, người Mỹ có thể du hành sang Cuba dễ dàng hơn để viếng thăm hoặc để kinh doanh. Việc mở tài khoản ngân hàng cũng dễ dàng hơn. Tổng thống Obama nhấn mạnh với Chủ tịch Castro tầm quan trọng của việc mở lại hai sứ quán của nhau tại La Habana và Washington, chấm dứt một trong những trang sử đau thương nhất của cuộc chiến tranh lạnh. Hai vị nguyên thủ cũng nói về những biện pháp sắp tới cần thực hiện để đẩy mạnh sự cộng tác song phương, mặc dù vẫn còn có những dị biệt giữa hai nước về những vấn đề quan trọng. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn diễn văn của Đức Giáo Hoàng Francisco tại phi trường La Havana, Cuba, do Vũ Văn An thực hiện. Nguyên văn diễn văn này như sau. Kính thưa Tổng thống, quý nhà cầm quyền, quý hiền huynh giám mục, quý bà và quý ông. Kính thưa Tổng thống, tôi cảm ơn Ngài về việc Ngài chào đón và những lời chào mừng tốt đẹp của Ngài nhân danh chính phủ và toàn thể dân chúng Cuba. Tôi cũng xin chào kính các nhà cầm quyền và các thành viên của ngoại giao đoàn hiện diện trong buổi lễ này. Lời cảm ơn của tôi cũng xin ngỏ với Đức Hồng Y James Ortega y Alamino, Tổng giám mục Havana, Đức cha Dionisio Guillermo Garcia Ibanez, Tổng giám mục Santiago de Cuba và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục, các vị giám mục khác và mọi người dân Cuba vì sự chào đón nồng hậu của các vị. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả những người đã góp công chuẩn bị cho chuyến viếng thăm mục vụ này. Kính thưa Tổng thống, tôi muốn yêu cầu Ngài chuyển các tâm tình kính trọng và ân cần đặc biệt của tôi tới hiền huynh Fidel của Ngài. Tôi muốn sự chào kính của tôi ôm ấp đặc biệt tất cả những ai, vì lý do này hay lý do nọ, tôi tôi không thể gặp mặt vào những người Cuba khắp thế giới. Năm 2015 này đánh dấu kỷ niệm lần thứ 80 việc thiết lập ngoại giao giữa Cộng hòa Cuba và Tòa Thánh. Hôm nay, Chúa Quan Phòng cho phép tôi tới quốc gia thân yêu này theo con đường không thể nào phá bỏ, từng được khai mở bởi những cuộc tông du khó quên mà hai vị tiền nhiệm của tôi là Thánh Gioan Phaolô thứ hai và Đức Benedicto thứ 16 đã thực hiện tại đảo quốc này. Tôi biết rằng ký ức về các cuộc viếng thăm này làm sống dậy niềm biết ơn và tình âu yếm nơi nhân dân và các nhà lãnh đạo Cuba. Hôm nay, chúng ta làm mới lại các mối dây hợp tác và thân hữu để giáo hội có thể tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích nhân dân Cuba trong các mối hy vọng và quan tâm của họ bằng sự tự do, bằng các phương tiện và không gian cần thiết để đem việc công bố nước trời tới tận những khu ngoại vi hiện hữu của xã hội. Cuộc tông du này cũng trùng hợp với đệ nhất Bách Chu Niên, ngày Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 tuyên bố Đức Mẹ Bác Ái En Copre là quan thầy của Cuba. Chính các cựu chiến binh của cuộc chiến tranh giành độc lập, những người được các tâm tình đức tin và ái quốc thúc đẩy, đã muốn Đức Virgen Mambisa thành quan thầy của Cuba trong tư cách một quốc gia tự do và có chủ quyền. Từ những ngày đó, Đức Mẹ luôn đồng hành với lịch sử nhân dân Cuba, nâng đỡ niềm hy vọng vốn duy trì phẩm giá người dân trong những hoàn cảnh khó khăn nhất của họ, và đấu tranh cho việc cổ vũ tất cả những gì đem lại phẩm giá cho con người nhân bản. Việc sùng kính mỗi ngày một gia tăng đối với Đức Nữ Trinh là chứng từ rõ rệt cho thấy sự hiện diện của Ngài trong tâm hồn người dân Cuba. Trong những ngày này, tôi sẽ có dịp tới En Copre như một người con và một người hành hương để cầu xin mẹ chúng ta cho mọi con cái Cuba của Ngài và đất nước thân yêu này, để họ luôn tiến trên con đường công lý, hòa bình, tự do và hòa giải. Về địa dư, Cuba là một quần đảo hướng về mọi phía, với một giá trị ngoại hạng là một chìa khóa giữa Nam và Bắc, giữa Đông và Tây. Ơn gọi tự nhiên của họ là trở thành điểm gặp gỡ để mọi dân tộc cùng bước vào tình thân hữu như José Martí từng ước mơ, bất kể ngôn ngữ, eo đất và rào cản đại dương. Đây cũng là ước muốn của Thánh Gioan Phaolô thứ hai qua lời kêu gọi tha thiết của Ngài, cầu mong Cuba với mọi tiềm năng kỳ diệu của họ, cởi mở với thế giới và cầu mong thế giới cởi mở với Cuba. Cách nay mấy tháng, chúng ta đã được mục kích một biến cố khiến chúng ta tràn trề hy vọng. Diễn trình bình thường hóa các mối liên hệ giữa hai dân tộc sau nhiều năm ra xa lạ. Đây là dấu hiệu chiến thắng của nền văn hóa gặp gỡ và đối thoại, của hệ thống phát triển hoàn vũ, chống lại hệ thống phe nhóm và triều đại đã vĩnh viễn nằm xuống. Tôi khẩn khoản yêu cầu các nhà lãnh đạo chính trị kiên trì trên nẻo đường này và khai triển mọi tiềm năng của nó làm bằng chứng cho sự phục vụ cao của họ, một việc phục vụ họ được kêu gọi tiến hành nhân danh hòa bình và phúc lợi của nhân dân họ, của toàn thể Mỹ Châu, và để làm điển hình hòa giải cho toàn thế giới. Tôi đặt những ngày này dưới sự che chở của Đức Mẹ Bác Ái En Copre, Chân Phúc Olalo Valdés và Chân Phúc José López Pietrera, và đấng đáng kính Félix Varela, người cổ vũ vĩ đại của tình yêu giữa Cuba và mọi dân tộc, để các mối dây hòa bình, liên đới và tương kính của chúng ta mãi luôn tăng tiến. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn Ngài, thưa Tổng thống. Trong một diễn biến khác, như đã nói, khi giới thiệu với các ký giả về chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco tại Cuba và Hoa Kỳ từ 19 đến 28 tháng 9. Giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh, Cha Federico Lombardi, đã mô tả chuyến tông du này là một cuộc hành trình dài, phức tạp nhưng tuyệt vời. Cha Lombardi nhấn mạnh rằng, Đức Thánh Cha Francisco sẽ là vị giáo hoàng thứ ba đến thăm Cuba sau hai vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 vào năm 2012 và Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Paulo thứ II vào năm 1998. Cha Lombardi cho biết thêm, mặc dù không có trong chương trình chính thức, Đức Thánh Cha Francisco có thể sẽ có một cuộc họp với nhà cựu lãnh đạo lâu năm của Cuba là Fidel Castro. Một cuộc gặp gỡ như thế sẽ rất là thú vị, vì năm 1998, Đức Cha José Bergoglio đã viết một cuốn sách nhỏ tựa đề là Các cuộc đối thoại giữa Đức Gioan Paulo thứ II và Fidel Castro, bàn về những hệ quả trong chuyến tông du của Thánh Giáo hoàng Gioan Paulo thứ II tại đảo quốc này, cũng như chính sách cai trị độc đoán của Fidel Castro. Trong cuốn sách trên, Đức Cha Bergoglio cực lực lên án chủ nghĩa xã hội và cuộc cách mạng vô thần của Castro vì đã bác bỏ phẩm giá siêu việt của các cá nhân và bắt họ hoàn toàn phục vụ nhà nước. Nhưng Ngài cũng đã lên án cuộc cấm vận và chính sách cô lập hòa bình kinh tế Cuba của Hoa Kỳ, khiến cho người dân tại đây bị bần cùng hóa. Chương đầu của cuốn sách với tiêu đề Giá trị của đối thoại nói đến nhu cầu đất nước này phải vượt qua việc bị cô lập và chính sách thù hằn của chính phủ đối với giáo hội Công giáo. Các điểm nổi bật trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Cuba bao gồm một cuộc họp với những người trẻ ở thủ đô Havana và chuyến viếng thăm đền Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng và một cuộc gặp gỡ với các gia đình Cuba.
Thank you.
là bài tường thuật chuyến viếng thăm Cuba của Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục nói về việc cử hành thánh thể theo sách Minh giáo của Thánh Justino. Như quý vị và các bạn đã nghe biết, hai cuốn sách Minh giáo của Thánh Justino được viết vào nửa thế kỷ thứ hai đã để lại cho chúng ta một tài liệu quý. Về thần học thánh thể và về chứng tích liên hệ tới việc cử hành thánh thể vào thời đó. Về phương diện phụng vụ thánh thể, Thánh Justino đã mô tả buổi cử hành thánh thể cho một vị hoàng đế ngoại giáo và cho Thượng viện Roma, để cho họ thấy điều chính yếu của Kitô giáo và để đánh tan những nghi ngờ nơi họ về tính cách mê tín nơi Kitô giáo. Trong sách Minh giáo của Thánh Justino, việc cử hành thánh thể đi liền với nghi thức ban phép rửa tội như là một trong ba bí tích khai tâm Kitô giáo: rửa tội, thêm sức và thánh thể. Việc cử hành thánh thể cũng được mô tả một cách riêng biệt như một lễ nghi trong cuộc tập họp của cộng đoàn Kitô trong ngày Chủ nhật. Do đó, chúng ta nhận thấy rằng việc cử hành thánh thể vào giữa thế kỷ thứ hai đã tách rời khỏi bữa tiệc thân hữu Agape, như chúng đã thấy trong truyền thống của Thánh Phaolô, như được mô tả trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Ngoài ra, người ta cũng nhận ra một cơ cấu với một số yếu tố căn bản của buổi cử hành thánh thể, như chúng ta sẽ thấy sau đây. Trước tiên buổi cử hành này, có việc đọc lời Chúa. Sách Minh giáo viết như sau. Vào ngày của Chúa, tức ngày Chủ nhật, có cuộc họp tất cả những người sống trong thành phố hoặc tại thôn quê. Người ta cho đọc các bài tường thuật của các thánh tông đồ hoặc các sách tiên tri. Các bài đọc này dài ngắn tùy theo thời giờ cho phép. Khi đọc sách thánh xong, vị chủ tế ngỏ lời với cộng đoàn. Ngài khuyên bảo, khích lệ họ, bắt chước chúng tôi mà sống những gì họ vừa nghe đọc. Trích sách Minh giáo thứ nhất, đoạn 67. Ở đây chúng ta có việc đọc sách thánh gồm có Tân Ước mà Thánh Justino gọi là các bài tường thuật về cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô và lời giảng giải của Ngài, mà ngày nay chúng ta gọi là Phúc Âm, và các sách khác của các thánh tông đồ, khi họ có được các sách đó. Sách thánh cũng là sách các tiên tri. Như vậy, cuộc hội họp của cộng đoàn Kitô giáo tiếp nối truyền thống của Do Thái giáo trong việc đọc Cựu Ước. Vào thời kỳ đầu, giáo hội chưa xác định phải đọc bao nhiêu bài sách thánh hoặc đọc những bài nào, nhưng còn để co giảng tùy theo thời giờ cho phép. Sau khi nghe sách thánh, bao giờ cũng có bài giảng trong ngày Chủ nhật. Thánh Justino cũng đã giải thích ngay nét chính yếu của bài giảng, tức là giải thích các bài sách thánh vừa nghe đọc, để rồi từ đó rút ra những áp dụng thực hành cho cuộc sống và những lời khuyến khích, răn bảo cộng đoàn. Ngày nay, công cuộc canh tân phụng vụ đã lấy lại truyền thống này, là bắt buộc phải giảng trong các lễ Chúa Nhật và các lễ buộc, và bài giảng phải rút ra từ các bài sách thánh của thánh lễ, thay vì nói dông dài đâu đâu, hoặc là những bài thuyết giáo, hoặc những bài trình bày giáo lý. Điều này đã được Bộ Giáo luật mới ghi rõ trong khoảng 767 như sau. Trong các hình thức trình bày giáo thuyết, thì bài giảng có địa vị ưu việt và là thành phần của chính buổi cử hành phụng vụ và được dành cho linh mục hay phó tế. Trong các bài giảng suốt năm phụng vụ, người ta trình bày các mầu nhiệm đức tin và các nguyên tắc của đời sống Kitô được rút ra từ các bài sách thánh. trong các ngày Chủ nhật và các lễ buộc, và trong mọi thánh lễ khi cử hành có dấu danh tham dự. Người ta phải có bài giảng và không được phép bỏ nếu không có lý do rất quan trọng. Tiếp theo việc đọc sách thánh và bài giảng là lời nguyện giáo dân. Ở đây sách Minh giáo đã nói rất vắn tắt như sau. Rồi mọi người đứng lên cầu nguyện. Lời cầu nguyện này đã có từ lâu đời. Ngay thời thánh Phaolô trong thư gửi cho môn đệ Timôteo, thư thứ nhất Timôte chương 2 câu 1 đến câu 4. Trước hết tôi khuyên ai nấy hãy khấn nguyện cầu xin, kêu vang và cảm tạ cho mọi người, cho các vua chúa, cho các người có chức quyền, để chúng ta được sống bình an, đạo đức và xứng đáng. Điều đó là điều tốt lành và đẹp lòng Thiên Chúa đấng cứu chuộc chúng ta, và muốn nhân loại được cứu rỗi và hiểu biết sự thật. Rồi các tín hữu hôn bình an. Ở đây chúng ta thấy việc ban bình an đã được cử hành ngay sau lời nguyện giáo dân. Tiếp theo lời nguyện giáo dân là việc dâng lễ vật. Sách Minh giáo tường thuật như sau. Cầu nguyện xong, như tôi đã nói, bánh và rượu được đưa lên. Tất cả các phần trên chuẩn bị cho nghi thức quan trọng, đó là kinh nguyện thánh thể. Sách Minh giáo rất vắn tắt trong việc này. Chúng ta có thể trích đoạn sau đây như sau. Vì chủ sự dâng lời cầu nguyện và chúc tụng theo sức ngài có thể, tất cả cộng đoàn biểu lộ sự đồng ý bằng việc thưa Amen. Tuy vắn tắt, nhưng Thánh Justino đã cho thấy nội dung của kinh nguyện thánh thể, tức là việc cầu nguyện và chúc tụng tạ ơn. Và vào thời của ngài, chưa có những mẫu nhất định, và các vị chủ sự còn được tự do sáng tác trong mỗi lễ cử hành. Buổi cử hành thánh thể được tiếp tục với việc rước lễ và việc kiệu mình Thánh Chúa cho những người vắng mặt. Sách Minh giáo viết như sau. Tiếp theo là việc phân chia của ăn mà người ta đã đọc lời chúc tụng trên đó. Mọi người có mặt đều lãnh nhận của ăn này. Các thầy phó tế đem một số lương thực này cho người vắng mặt. Trong buổi cử hành thánh thể, sách Minh giáo cũng nói tới việc đóng góp tiền cho các hạng người. Trong buổi cử hành thánh thể, sách Minh giáo cũng nói tới việc đóng góp tiền của cho các hạng người túng thiếu trong cộng đoàn. Như vậy, cơ cấu của buổi cử hành thánh lễ vào giữa thế kỷ thứ hai đã rất giống cơ cấu thánh lễ ngày nay. Nếu chúng ta so sánh các yếu tố được nói tới trong các sách Minh giáo của Thánh Justino vào giữa thế kỷ thứ hai với các yếu tố được ghi nhận trong sách Giáo huấn các tông đồ vào đầu thế kỷ thứ hai, chúng ta có những điểm mới sau đây. Thứ nhất, kinh nguyện thánh thể trong sách Giáo huấn của các tông đồ có nội dung và hình thức khác nhau. Kinh này được phân chia thành nhiều khúc và có đệm giữa các lời đáp của cộng đoàn với tiếng Amen. Còn kinh nguyện thánh thể trong các sách Minh giáo của Thánh Justino dài hơn, tùy theo khả năng của vị chủ sự và được sáng tác liên tục với một lời kết thúc bằng tiếng Amen. Qua tài liệu Thánh Justino để lại, chúng ta đã thấy giáo hội vào giữa thế kỷ thứ hai đã trở thành thánh thể theo như lệnh truyền của Chúa trong bữa tiệc ly. Thánh thể đã được tách rời khỏi bữa ăn thân hữu Agape, và cơ cấu buổi cử hành thánh thể đã dần dần được thành hình với một cơ cấu đã khá hoàn hảo, gồm những yếu tố chính diễn tả mầu nhiệm thánh thể, hy tế thánh giá và sự tham dự của giáo dân. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về lịch sử vấn đề và vài nguyên tắc căn bản của học thuyết xã hội của giáo hội công giáo liên quan đến lĩnh vực lao động, việc làm. Trong buổi pháp hôm nay, chúng ta sẽ kết thúc bài này khi nói về quyền lợi và bổn phận làm việc theo giáo huấn của Hội Thánh Công giáo liên quan đến vấn đề lao động. Quyền lợi và bổn phận làm việc. Thứ nhất, quyền làm việc. Ngày nay, hầu hết các bản hiến pháp và tuyên ngôn quốc tế đều nhìn nhận quyền làm việc. Đây là một quyền lợi mới được nhìn nhận trong thế kỷ thứ 20 khi nạn thất nghiệp bành trướng trong các nước kỹ nghệ. Các văn kiện của giáo hội đòi hỏi quyền này kể từ năm 1941. Từ sứ điệp của Đức Pio thứ 12, kỷ niệm 50 năm thông điệp Rerum Novarum, tiếp đến là thông điệp Pacem in Terris số 18. Tuy nhiên, trên thực tế, trong các nền pháp chế hiện hành, có ba lối giải thích quyền làm việc. 1. Theo Hiến pháp Liên Xô trước đây, năm 1977, dưới chế độ Lenin, quyền làm việc có nghĩa là quyền được quốc gia bảo đảm cho một chỗ làm việc. Do đó, người công nhân không thể bị sa thải dù từng cá nhân hay là cả tập thể. Ngày nay, ít ai hiểu quyền làm việc theo nghĩa này, bởi vì nó sẽ tiêu diệt sáng kiến cá nhân cũng như khiến các cơ cấu kinh tế trở thành cứng nhắc. 2. Một số nước phương Tây hiểu quyền làm việc là quyền được hưởng một mức lương tối thiểu để sinh sống nhờ công việc làm. Nhà nước sẽ đứng ra bảo đảm cho các công nhân mức lương ấy. 3. Trước nạn thất nghiệp càng ngày càng lan rộng, nhiều quốc gia nhấn mạnh đến phương tiện sinh sống. Theo đó, dù người công nhân kiếm được việc làm hay không, họ cũng cần có tiền để sống. Nhà nước phải liệu cấp dưỡng món tiền tối thiểu ấy. Dù cách nghĩa thế nào về quyền làm việc dưới khía cạnh pháp lý đi nữa, quyền làm việc còn mang theo một chuỗi những quyền lợi khác được thông điệp Laborem Excelsen quảng diễn ở các số 16 đến 23, đó là quyền được đồng lương xứng đáng, quyền được làm việc trong điều kiện xứng với nhân phẩm. Thí dụ, ngoài việc bảo đảm khung cảnh vệ sinh, cần làm sao để con người cảm thấy làm việc có ý thức chứ không như cái máy. Quyền được tham gia vào việc quản trị xí nghiệp, quyền lập nghiệp đoàn, quyền di cư. Ngoài ra, quyền làm việc cũng cần phải nhìn nhận cho các bà nội trợ, các người tàn tật. Tại những nước Âu Châu, vấn đề nghiệp đoàn cũng kéo theo vấn đề đình công, sự tham gia của các người Kitô giáo vào trong những nghiệp đoàn với những màu sắc chính trị khác nhau. Quyền làm việc thường cũng đi đôi với quyền nghỉ ngơi, quyền cấp dưỡng an sinh xã hội, hưu bổng, vân vân. Kế đến, bổn phận làm việc. Bổn phận làm việc là một điều được các văn kiện xã hội nói tới ngay từ đầu, dựa theo kinh thánh và truyền thống giáo hội. Sự làm việc là một phương tiện để kiếm ăn nuôi sống cho mình và cho gia đình, phát triển các tài năng của mình, tránh cảnh nhàn cư, đóng góp vào việc kiến thiết xã hội. Tuy nhiên, khi diễn đạt ra pháp lý, người ta thấy luật pháp của các quốc gia lúng túng khi muốn chế tài nghĩa vụ làm việc. Chỉ có các nước độc tài mới dám đề ra sự lao động cưỡng bách. Nên biết là nghĩa vụ làm việc thì khác với nghĩa vụ của công nhân. Nghĩa vụ của công nhân phát sinh từ hợp đồng mà người thợ đã ký kết với cá nhân hay xí nghiệp. Từ hợp đồng đó nảy ra những quyền lợi và nghĩa vụ luân lý và pháp lý mà đôi bên phải thi hành theo như đã cam kết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc bài nói về giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo liên quan đến vấn đề việc làm, lao động. Trong buổi phát tới, chúng tôi sẽ hầu quý vị và các bạn chuyên đề giáo huấn của Hội Thánh về quyền tư hữu. Mong quý vị nhớ đón nghe. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Sống trong tay Ngài, và khi lớn lên, Ngài dìu dắt tôi đi vào đời, từng bước chân tôi trong trần thế được Ngài luôn hướng dẫn, lòng thấy vui mừng, tôi ra đi làm nhân chứng cho Ngài.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một chú ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ rằng: "Mẹ ơi, vì sao ốc lại có vỏ hở mẹ? Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật là mệt chết đi được." Ốc sên mẹ dịu dàng đáp rằng: "Vì cơ thể của chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh." Sên con chống chế rằng: "Chị sâu rắm, không có xương, cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?" Sên mẹ từ tốn trả lời: "Vì chị sâu rắm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy." Nghe thế, sên con phản ứng mạnh mẽ: "Nhưng em dung đất cũng không có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hóa được, tại sao em ấy không phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?" Sên mẹ lại ôn tồn giải thích: "Vì em dung đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy." Ốc sên con bật khóc và nói: "Chúng ta thật đáng thương. Bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta." Nghe thế, sên mẹ an ủi con rằng: "Vì vậy mà chúng ta có cái bình. Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất. Chúng ta dựa vào chính bản thân mình mà thôi." Quý vị và các bạn thân mến, Chắc chắn mỗi người chúng ta không ai ngây ngô và ngạo mạn như ốc sên mẹ kia đến độ tuyên bố rằng chúng ta không dựa trời, chúng ta cũng không dựa đất để tồn tại. Bởi lẽ ta biết rằng sự hiện hữu và tồn tại của ta là bởi Chúa, bởi tình yêu và sự quan phòng của Ngài qua vũ trụ này, nguồn sinh khí của trời và qua chất sống của đất. Vì thế, không những chúng ta mãi mãi không bao giờ phủ nhận được cội nguồn hiện hữu và tồn tại của chúng ta, mà ta còn phải dùng suốt cả cuộc đời để tạ ơn Chúa đã tạo dựng nên bầu trời để che chở ta và lòng đất để nâng đỡ và nuôi dưỡng ta. Nói như thế để chúng ta thấy rõ bản chất có đầy quyền năng của Thiên Chúa và bản chất không đầy yếu đuối của thân phận con người. Nhưng khẳng định điều này không phải để chúng ta ỷ lại hoàn toàn vào sự ân ban của Thiên Chúa, để rồi ta lãng phí và vô trách nhiệm với những ân lộc mà Chúa đã ban phú cho mỗi người chúng ta. Chúng ta không học hỏi nơi ốc sên mẹ sự ngạo mạn ngớ ngẩn, nhưng chúng ta có thể học nơi nó sự tự lập mạnh mẽ, dám tự tin vào chính mình. Thực tế, đã có rất nhiều người trong chúng ta không có khả năng đứng tự lập trên đôi chân của mình, mà cứ dựa dẫm vào những bảo kê, những thế lực này nọ, để bước đi những bước chân đầy tù túng và lệ thuộc. Chúng ta không biết nhìn vào bản thân để khám phá ra những ân lộc lớn nhỏ mà Chúa đã ban, đã định hướng để cống hiến, sáng tạo và phục vụ, để biến cuộc đời ta trở nên một bức tranh phong phú và giá trị. Ngoài Thiên Chúa, chúng ta đừng trao cho ai quyền hoàn toàn quyết định cuộc đời mình và lèo lái ta theo hướng đi mà không hợp với khả năng, với ý muốn và với ý thích của ta. Có thể ta cần ở người này người nọ sự cố vấn, những lời hướng dẫn, những lời khuyên, nhưng điều đó không có nghĩa là trao bài toán cuộc đời của ta cho người khác. Ta phải ý thức rằng, với sự trợ giúp của Chúa, thì chỉ có ta mới là người đi tìm ẩn số cho cuộc đời ta một cách chính xác và hợp lý nhất. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con những ân huệ và quan năng để chúng con hoàn tất món quà sự sống của chúng con. Xin cho chúng con biết biến món quà ấy thành món quà mà chính Chúa cũng như tất cả mọi người ai cũng quý yêu, thèm muốn. Amen.
Biết bao giờ mới mong đáp đền tình Chúa sáng trong như vầng thái dương ôi cao đẹp, tình Chúa thương con không gì sánh, trường tồn qua năm tháng, tình Chúa ngọt ngào đem an vui nguồn bình phúc cho đời. Chúa muôn đời dạng người giống như biển khơi, ôi tình thương Chúa như ánh trăng ngàn soi sáng bước đường giữa đêm trường, dâng lời ca yêu mến làm ta tình thương Ngài luôn chờ che.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.